Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Trời cho ta kiếp người, phải sống thế nào để cha được buồn, phải sống thế nào để mẹ được vui. Tình cha bao la như núi cao ngang trời, tình mẹ rộng lớn như biển cả mênh mông. Chỉ mong cho ta lớn khôn nên người, chỉ mong nhìn thấy nụ cười của ta. Dù cha ra sao vẫn luôn là đấng sinh thành, dù mẹ làm sao vẫn luôn mang nặng đẻ đau. Chỉ một giây thôi nhắm mắt quên cuộc đời, hãy nghĩ suy lại những việc làm của ta. Chỉ một giây thôi nhắm mắt quên tất cả, nghĩ tới cha mẹ vẫn đang đong đầy yêu thương. Chỉ một giây thôi nhắm mắt quên cuộc đời, hãy nghĩ suy lại ta tìm mẹ nơi đâu. Chỉ một giây thôi nghĩ tới cha một lần, dấu vết chân chim vẫn đang từng ngày mong ta.
Nam mô Phu Lan Duyên Khởi Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát. Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát Tác Đại Chứng Minh. Ngưỡng bái bạch trên thượng tọa trụ trì chùa Bửu Liên, cùng bái bạch Đại Đức Giảng Sư Thích Hạnh Tinh. Chúng con hôm nay có đại nhân duyên nhờ phước lực của thượng tọa trụ trì, theo đó là sự ghi nhận của Đại Đức Giảng Sư đã chấp nhận hứa khẽ cho chúng con có được nhân duyên ngày hôm nay. Đại Đức Thích Hạnh Tinh đã quang long về nơi Phật tự để đáp lại tấm chân tình của nhị vị, chúng con xin đầu thành đảnh lễ cúng dường tam bái.
Khi đấng sinh thành sinh ta ra đời, cảm ơn ông trời cho ta kiếp người. Phải sống thế nào để cha đừng buồn, phải sống thế nào để mẹ được vui. Tình cha bao la như núi cao ngang trời, tình mẹ rộng lớn như biển cả mênh mông. Chỉ mong cho ta lớn khôn nên người, chỉ mong nhìn thấy nụ cười của ta. Dù cha ra sao vẫn luôn là đấng sinh thành, dù mẹ làm sao vẫn luôn mang nặng đẻ đau. Chỉ một giây thôi nhắm mắt quên cuộc đời, hãy nghĩ suy lại những việc làm của ta. Chỉ một giây thôi nhắm mắt quên tất cả, nghĩ tới cha mẹ vẫn đang đong đầy yêu thương. Chỉ một giây thôi nhắm mắt quên cuộc đời, hãy nghĩ suy lại ta tìm mẹ nơi đâu. Chỉ một giây thôi nghĩ tới cha một lần, dấu vết chân chim vẫn đang từng ngày mong ta.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. say tôi nhắm mắt quên tất cả, nghĩ tới cha mẹ vẫn đang đông đầy yêu thương. Chỉ một say tôi nhắm mắt quên cuộc đời, hay nghĩ suy lại ta tìm mẹ nơi đâu. Chỉ một say tôi nghĩ tới cha một lần, dấu vết chân chính vẫn đang từng ngày mong ta. Chỉ một say thôi nghĩ tới cha một lần, dấu vết chân chính vẫn đang từng ngày mong ta.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch trên đại đức giảng sư cùng toàn thể đạo tràng khóa tu một ngày an lạc của chùa Bửu Liên. Người đang đứng trên bục giảng ngày hôm nay đó là đại đức Thích Hạnh Tín. Thầy ở cũng rất là xa chúng ta, thầy ở tận Long Thành và thầy lặn lội xuống tới đây để ban bố cho chúng ta những lời pháp nhũ, những pháp âm vi diệu, để chúng ta nương theo đó mà lấy làm kim tứ nam trên đường tu học, để đáp lại tấm chân tình của Ngài cùng tấm lòng của toàn thể Phật tử. Chúng con cung thỉnh đại đức cùng toàn thể đạo tràng chúng ta niệm Phật cầu gia bị. Nam mô A Di Đà Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô A Di Đà Phật. Chúng con cung thỉnh đại đức an tọa, mời toàn thể quý vị Phật tử an tọa trong tư thế hoa sen. Nam mô A Di Đà Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Hòa Thượng Viện Chủ Chùa Bửu Liên, kính bạch Chư Tôn Thiền Đức, ban hướng dẫn đạo tràng. Lời nói đầu tiên, chúng con vô cùng tri ân Hòa Thượng cùng Chư Tôn Thiền Đức Tăng đã tạo điều kiện cho chúng con về đây để giảng dạy cho quý Phật tử buổi chiều hôm nay. Chúng con đề đầu kính chúc Thượng Tọa, kính chúc Hòa Thượng cùng Chư Tôn Thiền Đức Tăng pháp thể khinh an, chúng sanh dị độ, mãi là con thuyền lèo lái chánh pháp để đưa chúng sanh tới bờ giác ngộ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng con thành kính tri ân Hòa Thượng. Chúng tôi xin lời chào tới toàn thể quý Phật tử. A Di Đà Phật. Thì hôm nay chúng tôi đi giảng miền Tây rất là nhiều, nhưng mà lần đầu tiên giảng ở chùa Bửu Liên. Thì giảng ở Vĩnh Long, là đa số chúng tôi giảng ở Vĩnh Long rất là nhiều, nên hôm nay thì có duyên về chùa Bửu Liên, tại chùa của Hòa Thượng, một vị Hòa Thượng, một vị giảng sư mà khi chúng tôi chưa đi tu nữa, rất là lâu rồi chúng tôi đã thích Hòa Thượng. Hòa Thượng là một vị giảng sư mà chúng tôi rất là hâm mộ. Có lần Hòa Thượng xuống chùa chúng tôi giảng, cách đây cũng một năm mấy, thì được hân hạnh được Hòa Thượng xuống giảng ở tại Long Khánh, chứ không phải Long Thành, chúng tôi ở thị xã Long Khánh. Hồi nãy thầy ban tổ chức Long Thành với Long Khánh nó cũng gần nhau, dạ cũng là Long, nhưng mà thầy là Long Khánh, còn đó là Long Thành. Thì hôm nay lại có duyên về lại chùa của Hòa Thượng, một vị Hòa Thượng khả kính, tôn nghiêm mà chúng tôi rất là kính nể từ xưa nay. Giáo pháp của thầy đã đem khắp nơi, thì một lần nữa chúng ta chào một tay thật lớn để cảm niệm công đức ân sư. Thì hôm nay trong buổi chiều có nóng không quý tử? Nóng không? Miền Tây thì nghe mát lắm mà sao xuống đây hôm nay hơi nóng. Miền Long Khánh ở dưới đó rất là mát, cây cối rất là nhiều. mỗi vùng thì hôm nay ta chắc trời do oi bức, chứ tháng này là tháng mưa rồi, đúng không ạ? Ở đây có mưa không ạ? Dạ, nhưng mà hôm nay nắng, thôi nắng đỡ hơn mưa. Thì chúng ta tu cũng còn trong tháng 7, để chúng ta có dịp, chúng ta ngồi đây chúng ta tu mỗi tháng 2 lần, phải không ạ? Chúng ta tu chúng ta có vui không ạ? Vui không? Có an lạc không? Có hạnh phúc không? Ai không hạnh phúc đâu, giơ tay thì coi. Ai không hạnh phúc? Ở đây ai không hạnh phúc đâu? Nghe lộn phải không ạ? Ở đây chúng ta tu chúng ta được gì? Khi chúng ta tu chúng ta được gì? An lạc. Được gì nữa? Hạnh phúc. Được gì nữa? Hạnh phúc với ai? Hạnh phúc với ai? Với ai? Bạn bè, gia đình. Hạnh phúc với ai nữa? Hạnh phúc với Đức Phật. Đúng không ạ? Chúng ta chỉ có hạnh phúc với chúng ta đôi khi chúng ta nghĩ hạnh phúc với chồng, đúng không ạ? Hạnh phúc với con, hạnh phúc với người thân chúng ta, nhưng mà chúng ta vô tình quên đi ông Phật. À, chúng ta có được hạnh phúc hay không là nhờ ông Phật. Chúng tôi thấy giảng đường Hòa Thượng với Chư Tôn Thiền Đức Tăng ở đây thiết kế rất đẹp, ấn tượng vô cùng. Chúng tôi đi giảng cả ngàn giảng đường rồi, nhưng mà chúng tôi thấy giảng đường này là ấn tượng nhất, vì Ngài đầu tư rất là nhiều vào cái giảng đường này. Đây là phải nói là một cái công phu lớn mà chúng tôi rất là thích. Vừa vô cái thấy hào quang sẹt rồi. Đúng không ạ? Vậy là có nghĩa là mình tu mình sẽ có hào quang giống vậy. Mình tu mình không cần phải gắn hào quang sao? Chỉ cần tu vô đây là có hào. Bởi vậy Phật tử ở đây thầy thấy ai cũng đẹp hết. Đúng không ạ? Nhờ cái hào quang của mười phương chứ. Nhờ sự tiếp dẫn của Đức A Di Đà Như Lai mà chúng ta có được cái hào quang. Mà hào quang này không phải do chớp nhá như vậy đâu, mà hào quang do gì? Lực tu chúng ta có. À, chính nhờ lực tu chúng ta có nên chúng ta mới có hào quang. Ở đây có ai có hào quang rồi không? Giơ tay thầy coi. Ở đây tu ai cảm nhận mình là có hào quang rồi? Giơ tay thầy coi. Chưa có hả? Mình không thấy chứ người khác thấy mình. Mình có hào quang hay không là ta biết mình, là ta nhìn mình là ta sẽ thích liền, là người đó có hào quang. Phải thích là yêu đâu, không phải thích là mến tình trai gái nam nữ đâu, nhưng mà thích là thích cái gì? Thấy cái đức hạnh của mình, thấy cái sự tu tập của mình, ta cảm mến mình lần đầu tiên, đó là mình đã có hào quang. À, hào quang uyển chuyển tu di năm quảng hồn. Thầy bị yếu tim mà. Rồi chúng ta thấy, chúng ta khi mà chúng ta có hào quang rồi á, chúng ta sẽ được sự hấp thu cái gọi là lực âm dương của trời đất. Lực âm dương đó nó sẽ tạo chúng ta có một cái gì? Sự bao bọc bởi long thần hộ pháp gia hộ chúng ta. Chúng ta đi đâu cũng không sợ gì hết á, không sợ ai ám sát, không sợ ai giết, không sợ này sợ kia gì hết, vì xung quanh chúng ta luôn luôn có long thần hộ pháp theo hộ trì. À, chúng ta tu tốt, chúng ta niệm Phật tốt, chúng ta làm tốt công tác, thì chúng ta sẽ có mười phương chư Phật và long thiên hộ pháp theo hộ trì chúng ta. Ở đây có ai đã từng thấy long thần hộ pháp hộ trì cho mình chưa? Thế vậy ai có rồi giơ tay thì tặng sao một số chuỗi. Chúng ta có bao giờ thấy hộ pháp, thấy Bồ Tát Quan Âm, thấy Đức Như Lai Thế Tôn ở bên chúng ta phổ chúng ta chưa? Ai nghe sao chuỗi sao đông quá vậy? Rồi ai giơ tay lại? Ai mua Phật? 1, 2, 3, 4. Thôi ai giơ tay lên lấy theo chuỗi. Ai lên tay lên đây mua Phật, thầy phát cho con đi ạ. À, sao chuỗi này thầy làm phép vô đó, ám si bồ vô rồi đó. Dạ thôi mình đi phát. Dạ có nghĩa là tuy sao chuỗi không đẹp lắm, nhưng mà chúng ta đeo vào sẽ được bình an. Trong một phút an lạc nào đó chúng ta sẽ có một cái niềm vui. Dạ, mô Phật. Ai đeo vô này là phải nhớ thầy hoài á. Không đeo là không nhớ, nhưng mà đeo vô là phải nhớ hoài. Rồi hết rồi. Dạ quên đem ít quá. Dạ thôi tặng thầy sau chuỗi này đi. Sau chuỗi này của con tặng thầy đó. Dạ con tặng thầy. Dạ con tặng thầy. Quý tử vỗ tay cái ạ. Tại hào quang của thầy chói nhiều quá. Dạ vô Phật. Chúng ta hôm nay gặp nhau trong buổi chiều thì thầy thấy quý tử đây tuy là ít, thì hòa thượng xuống giảng ở tràng chùa thầy, cũng như là anh Giác quay phim đây cũng đã từng xuống chùa thầy mấy lần, thì đạo tràng của tháng khóa tu á thì cũng được mấy ngàn người chứ không ít. Và ít lắm là 1,600-700, thì bữa nào chủ nhật thì cũng được 3-4 ngàn người, 2 ngàn người, thì chùa thầy trong rừng thôi chứ không phải được thành đô, gọi là đô thị như hòa thượng đây, có phước báo như hòa thượng. Thì chùa chúng tôi nằm ở trong sâu, trong gọi là rừng rú á. Hồi xưa người ta kêu rồi tới chùa thầy là thấy tiêu với điều không à, tiêu mà cộng với điều là tiêu điều. Nhưng mà ở đây là chúng ta được sanh, được gọi là sanh phùng Trung Quốc, sanh nơi thành đô thị, nên sanh ở nơi đô thị mà chúng ta biết tu như vậy là chúng ta có phước báo vô cùng. Bây giờ ở đây chúng ta thấy không, ở đây 100 người đi, chúng ta biết tu thì sẽ có 100 gia đình hạnh phúc. Ở đây có ai hạnh phúc trong gia đình mình khi mình tu về mình được hạnh phúc không, hay là vẫn còn phiền não không? Ai đi tu về vẫn còn phiền não đâu, giơ tay thầy coi. Còn chứ, 1 người dám nói sự thật, 2 người dám nói sự thật, đi tu về nhà có được hạnh phúc không? Bây giờ ở đây vui lắm, hạnh phúc lắm, mỉm cười với Đức Phật lắm, nhưng mà khi mà về nhà, ngôi nhà nhỏ của mình thì sao? Buồn lắm, chồng chửi, chồng chê, vợ chửi, vợ chê, con quậy con, phá xã hội thì giật hội người ta, là thiếu hội, thiếu nợ người ta, bị người ta, ta đòi, ta bắn, ta chửi. Nói chung là dòng lẫn quẩn cuộc đời này của chúng ta là luôn luôn là khổ. Cái khổ đó chúng ta chừng nào chúng ta lên bàn thờ ngồi mới hết khổ thôi. Lên bàn thờ mà phải lên bàn thờ như Phật à, còn lên bàn thờ mà vô bằng linh cũng còn khổ. Đúng không ạ? Vô bàn thờ mà lên đây là đó, mà tỏ hào quang gì là cuộc đời sung sướng vô cùng. Ở đây có ai muốn được tỏ hào quang vậy không, với tay thầy coi. Trời ơi sao tham vậy? Mà cái này là tham được, tham chính nghĩa. Có nghĩa là mình tu mình mong ước sao được về cực lạc của Đức Phật A-di-đà. Mình phải cương quyết mình về được Đức Phật A-di-đà. Chừng nào không về được thì thôi. Nhưng mà cầu về thì ráng về. Phật đang trong ta từ khi biết sẽ chia niềm đau. Phật đang trong ta từ khi biết nhiếp tâm niệm Phật. Khi mà tâm chúng ta có Phật thì Phật ở nơi ta. Còn khi tâm chúng ta là ma là Phật chạy xa. Lúc đó ma vô người chúng ta, đôi khi người chúng ta tỉnh, chúng ta có thấy chúng ta tỉnh không? Có, sáng nắng chiều mưa chưa tỉnh. Tại sao? Tại vì đôi khi con người chúng ta nó bị nhiều nghiệp lực lôi kéo. Bây giờ thì vui ơi là vui, nhưng mà về nhà buồn, bực, rồi cái đầu bị chết, la lối. Lúc đó chúng ta là gì? Làm con cùng mà. Ở đây ai là cùng ma đâu, cho thầy coi. Chúng ta nhiều lúc có ma mà nhiều lúc cũng có con người chúng ta, ngay cả bản thân thầy cũng vậy thôi. Nhiều lúc mình nuôi chúng đông quá, đôi khi mình cũng sân si. Nhưng mà cái sân si của mình có giới hạn, là mình biết kiềm chế và mình biết bỏ ngay lúc đó. Ở trên đời này ai mà nói mình không bao giờ giận, không bao giờ chửi, không bao giờ hờn đâu. Ai không bao giờ giận, không bao giờ chửi, không bao giờ hờn đâu, giơ tay thầy coi. Khó lắm. Đâu có dễ đâu. Chúng ta còn ở cõi ta bà là cõi gì? Cõi khổ. Chúng ta đừng tự hào là chúng ta đi chùa rồi về nhà Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Hết khổ không có đâu. A niệm Phật vào. À, bữa thầy đi về nhà cười lắm. Thầy đi qua cái nhà của cô Phật tử này chuẩn bị tới giờ đám rồi Phật tử. Thì cổ mời thầy tới để chuẩn bị chay tăng. Thì cổ trên lầu cổ đang tụng kinh á. Cổ này cũng khoảng cổ năm mấy tuổi giống mấy cô rồi. Cổ ngồi cổ đang vô thượng thầm thâm di diệu pháp mây ba thiên vạn kiếp năng tao ngò bòn bòn. Cái nhỏ kêu ngoại cho con mấy ngàn coi. Không có cái dù mỏ. Bây giờ về bon thầy lấy đại làm để vui mỏ nha. Bởi là vô thượng thầm con quỷ. Tao tụng kinh lại. Trời ơi thầy đứng dưới, thầy đang đứng cầu thang cũng đâu thấy thầy đâu. Cái cổ tiếp tục cổ kêu gì Nam mô đại bi hội thượng. Nó kêu ngoại ơi cho con 5,000 sáng đi ngoại. Mày tin không? Mày tin không? Trời ơi mà bà chửi rõ ràng vậy. Cái thầy bà vừa thấy thầy cổ kêu Nam mô thầy ơi con gái đói rồi. Có nghĩa là bà thấy thầy là bà tỉnh rồi. Cái là ba lan la mà thấy thầy bà quýu rồi. Nam mô thầy ơi con hết đói nữa rồi. Có nghĩa là bà thấy thầy là bà quýu rồi. Có nghĩa là bà không ngờ mình dữ như vậy. Mấy bữa thầy chùa thấy thầy hiền lắm. Cái gì diệu ấy ơi dạ. Trời ơi mà ra bà chùa bà chửi ra. Bà thấy thầy bà hiền lại. Thấy không? Tự nhiên cái thấy hình ảnh mình cái cô hiền lại. Chưa chắc khi mà chúng ta ngồi tụng kinh Phật đã được yên, đúng không ạ? Đôi khi chúng ta cũng còn bị ta kêu cho tôi muốn tu một quỷ phá hoài. À bởi vì khi mà mình ở nhà mình tu á, không bao giờ mình được an ổn á. Hết chồng nó kêu em làm gì dĩa thịt nhậu ấy. Mình đang ăn chay nữa, mình đang ngày rằm nữa, cũng xuống bếp làm nó quánh phù mỏ sao. Cũng xuống bếp làm dĩa thịt nêm vô. Hỏi thầy có tội không? À con ăn chay mà chồng con nó nhậu hoài thì con làm đồ nhậu cho nó hoài. Ở đây có ai có tình trạng đó không? Có không? Vậy là chúng ta thoải mái rồi, chúng ta hạnh phúc rồi, vỗ tay chúc mừng chúng ta cái. Chúng ta không còn bị dướng bận. Bởi vậy khi chúng ta vào chùa, được ngồi chùa Bửu Liên này, được sự hướng dẫn của Chư Tôn Thiền Đức là một điều vô cùng hạnh phúc. Là sao? Chúng ta tìm lại được chính mình, tìm được lại một sự an lạc. Bởi vậy không để mất thời gian quý tử nữa, thì thầy sẽ cho quý tử 5 bí kíp để chúng ta có được hạnh phúc. Vỗ tay. Đây là 5 bí kíp để được hạnh phúc. À, đối với quý tử biết bí kíp gì? Thầy theo nghiên cứu của một nhà tiến sĩ nổi tiếng ở Mỹ, bà là Nishinet, là bà chuyên nghiên cứu về thần học, Phật học, nhất là Phật giáo. À quý tử nghe nha, chúc thầy hỏi lại á, có nghĩa là bà chuyên nghiên cứu về Phật giáo và chuyên nghiên cứu về tâm lý con người và chuyên nghiên cứu làm sao cho con người được hạnh phúc. À bà cũng dữ dội lắm. Bà theo như những kinh nghiệm của bà nghiên cứu từ Đức Phật, bà đem ra thực tiễn của ngoài đời, bà đem ra 5 phương pháp để chúng ta có được hạnh phúc trong cuộc đời. Một là bà nói như thế này: hãy cứ để bản thân mình cảm thấy mình không tốt. À quý tử nghe kỹ nè. Một là bà nói là hãy để cho bản thân mình cảm thấy mình không tốt. Tại sao mình cảm thấy mình không tốt? Ở đây, đúng không quý tử? Đúng không? Mình ở đây cảm thấy mình là hoàn hảo chưa? Mình cảm thấy mình là đặc biệt chưa? Nhưng mà luôn luôn mình cảm thấy mình đặc biệt. Tôi là phải number one. Tôi là phải số 4. À, chứ tôi số 2 là tôi không chịu. Đúng không? Mình mà đi với ai? Hay là ngồi sau ai? Hoặc là thua ai mình chịu không? Không. Không bao giờ mình chịu thua người ta. Tại vì sao? Tại vì cái bản ngã mình quá lớn. Bởi vì Đức Phật ra đời mục đích gì? Đức Phật chỉ thiên chỉ địa xuống Đức Phật nói sao quý tử? Nói sao? Còn sao chuỗi cuối cùng? Đức Phật nói gì? Là cái gì? Thiên tử ngại duy ngã đầu tô là gì? Mời bác dịch đi ạ. À. Trên có trời, dưới có đất, giữa có ta. Uống miếng nước cái nói tiếp khác quá. Có nghĩa là thiên thượng, thiên hạ, duy ngã độc. Độc tôn là cái gì? Một mình ta là lớn nhất hả? Không phải. Đức Phật nói vậy là Đức Phật vô tình, Đức Phật ngã mạng rồi, ta là giỏi nhất ơi. Đức Phật nói vậy không? Không. Trên trời, dưới đất. Chưa đúng luôn. Trên trời, dưới đất, cái bản ngã con người là lớn, lớn nhất. Chứ Đức Phật kêu trên trời đất chỉ có ta là giác ngộ thôi. Ông nói gì vô tình, mấy đạo khác kêu ông này xạo quá, đúng không? Hoặc là nói ông này ngã mạng quá, ta đâu theo, ta đâu theo ông đâu. Chính vì Đức Phật nói thiên thượng, thiên hạ, duy ngã độc, độc tôn là trên trời, dưới đất. Cái bản ngã con người là lớn, lớn như chỗ này đúng. Cho sao chuỗi, sao chuỗi này của con gái về đeo. Bây giờ đeo. Có nghĩa là trên trời dưới đất cái bản ngã con người là lớn nhất, phải không? Ai để tôi, ai đụng tới ta có chịu không? Có được không? Ai quánh ta có, ai quánh mình có chịu không? Chịu được không? Ai chửi mình chịu không? Ai lấy đồ mình chịu không? Ai lấy chồng mình chịu không? Ai lấy xe hơi của mình chịu không? Ai lấy nhà lầu mình chịu không? Ai lấy vàng mình chịu không? Cái gì cũng không có đó, đúng không? Thì do mình tham vào cái bản ngã mình là số một. Cái gì mình cũng tích chữ về mình. Ngay cái gì mình cũng muốn nắm hết. Vàng cũng muốn nắm, chồng cũng muốn nắm, con cũng muốn nắm, vợ cũng muốn nắm, cái gì cũng muốn nắm hết. Lúc nào cũng kêu con khổ quá thầy ơi. Tại vì sao? Tại con nắm nhiều quá nên con khổ. Con bỏ xuống nè, bỏ cành bông xuống, uống nước, khổ không? Đâu có khổ. À, tại mình không bỏ cái phiền não xuống nên mình cảm thấy mình thường thường không bỏ, mình còn ôm nặng quá thì rớt thì sao? Trèo cao thì té đau, trèo càng cao thì khổ càng nhiều. Cái đó là quy luật tự nhiên, quý tự thấy không? Bây giờ chúng ta thấy đó, những người làm lớn, những người giàu có, những người tham lam, những người tham vọng, người đó có sướng không? Không, người đó luôn luôn khổ. Tại sao? Nếu người đó không biết thiểu dục tri túc, không biết bằng lòng cái gì mình đang có. Đợt cuộc đời này không ai muốn bỏ bao giờ hết. Lúc chết rồi còn muốn nắm. Thầy có cô Phật tử ở đây, mới cách đây một tháng mấy thầy đó ma. Cổ 60 mấy tuổi thôi, nhưng mà cổ bị ung thư sắp chết rồi. Nhà có mấy cái nhà lận. Nhưng mà thật sự nói thương quý Phật tử là mấy căn nhà này cổ gần chết rồi đó, mà chìa khóa két sắt, chìa khóa nhà cổ còn nắm trên tay vậy nè. Nắm gì nè? À, khi cũng gầm hấp hối đó, thầy kêu thôi buông đi con. Cứ kêu cổ không nói gì, cổ lắc đầu thôi. Kêu buông đi con, thả đi để thầy lấy con. Mà không bảo chịu. Kêu buông đi mà không chịu buông. Mà tới khi cổ khắc lên cái cổ chết rồi, tự cổ buông ra luôn. Thầy đâu kêu cổ cũng tự buông, đúng không ạ? Thì lúc ngẫm cua tỏi rồi cũng tự buông thôi. À, bây giờ kêu buông thì không buông. Kêu con ở nhà thôi, con ráng, con đi chùa niệm Phật tụng kinh đi, con ráng bố thí làm phước, con ráng cúng dường đi, con ráng xả bỏ đi. Không. À, con đi chùa vậy con không bao giờ bỏ hết. Ngu gì bỏ? Bỏ ta lộn sao? À, cô không bỏ. Tới khi mà bệnh đột quỵ, bệnh ung thư đột ngột tới với cổ, rồi bây giờ không kêu cũng bỏ. Bởi vì ông cha ta nói câu rất là hay: khi sinh mình ra, khi sinh ta ra thì ta không mang theo gì. Khi nhắm mắt xuôi tay, le lưỡi ra nằm gì thì sao? Cũng chẳng mang theo gì ra đi. Có đúng vậy không? Có đúng không? Đúng vỗ tay. À, quý tự thấy đó, nhiều người đó khi mà chết đó, thầy đọc mấy cái mộ, vì con cái thương quá để dài phân vàng vô tối trộm đạo lấy hết trơn. Lúc đó mình có nói được gì không? Nằm đó chứ có nói được gì không? Không nói được gì. Bây giờ còn chửi: tại sao mày cầm đồ của tao? Tại sao mày lấy đồ của tao? Tại sao mày lấy đồ của tao? Lúc nằm đó bỏ nấm gạo vô nằm đó, im luôn, nói gì hết á. Yeah. Thấy xấu không? Bây giờ còn trang điểm đẹp, đi còn nhí nhai, nhảnh nhúc nha gì. Đúng không ạ? đúng không? Còn thước tha, còn đẹp đẽ, còn này kia, còn nhí nhá, nhảy lắc qua lại. Tới khi rã xác tan hình thì xương ai? Như nãy khó nhìn, khó vàng, Đức Phật nói đúng. Bây giờ mình cảm thấy mình vậy, như thầy còn trẻ vậy, mình cũng ham vui, còn nhí nhá, nhảnh nhí nhô, nhái nọ, thích chỗ này chỗ kia. Nhưng mà mình nghĩ là cuộc đời này thấy thiệt, chẳng có gì mà thiệt còn của mình hết. À, bây giờ mình ngồi để mình suy nghĩ với thầy thử coi. Bây giờ mình suy nghĩ coi, 60 năm cuộc đời, 70 năm cuộc đời mình sống đây, mấy mươi năm cuộc đời mình sống đây, bon chen cho cố, hơn thua cho cố, để giành giật, để cấu xé, anh em phải chia lìa, vợ chồng phải tan nát, bà con phải xích bích với nhau, tất cả điều đó chỉ phục vụ cho cái gì? Cái sung sướng của bản thân mình và gia đình mình thôi, đúng không? Mà mình gây ra biết bao nhiêu tội lỗi. Bởi vậy, từ nay nghe thầy giảng rồi về bớt làm tội lỗi, được không? Sống thoải mái an lạc. Đức Phật nói một câu rất là hay mà chúng ta thấy trong Tổ Quy Sơn cũng nói. À, thở ra mà không sao, không hít vô sao? Cáo phó, gia đình chúng tôi vô cùng thương tiếc báo tin bà Nguyễn Thị A vừa ngẫm cụ tội. Đúng không? Bà Nguyễn Thị A vừa rời khỏi trần gian này về nước ấy. Biết nước gì? Lỡ khi mình đọa địa ngục sao, nghiệp nặng của mình phải đi vào cõi A Tỳ, hoặc là mình sanh thành heo, thành bò sao? Mình cú 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 tá, làm gà sao? Đúng không ạ? Bởi vậy còn thân mạng này mình phải biết trân trọng quý nó để mình đi tu niệm Phật. Bây giờ dứt khoát rồi, uống miếng nước nữa đi. Bây giờ mình phải dứt khoát đi cô tử. Bây giờ mình phải khẳng định lại cuộc đời mình rằng bây giờ một cho hai con đường mình chọn. Bây giờ mình sống là để tiến dần cho sự mai sau, để mình cõi mai sau mình được tốt hay không, thì bây giờ mình ráng tu. Bây giờ hồi xưa chưa đi tu, chưa quy y, ai chửi mình thì sao? Mình có thể mình cầm dao, cầm búa, cầm chổi, nói chung bất cứ cái gì cầm được thì cầm, mình có thể mình quánh người ta, đúng không? Hoặc là tóc tai xù lên, vuốt lên, sang tay lên, làm anh hùng để dọa người ta, đúng không? Chứ mình chưa tu, mình có thể mình ra chợ mình đâm chém, mình búa nhát người ta đủ thứ hết. Nhưng mà giờ tu rồi sao? Ai nói gì mình kìm lại, mình cũng chửi lại cho mình, mình kìm mới thằng hả, vẫn niệm Phật nhưng mà kìm lại. Mặc dù cái đó là sự gượng ép, nhưng mà có Phật cũng hay hơn, đúng không ạ? Có nhiều người nói thật sự quý tử đó, ngồi đây nói thầy nói dĩ quá, nhưng mà thử đụng tới cơn tức của mình coi mình làm được không. Thầy nói rất là thực tế, thử đụng tới cơn tức đi, thử ai lại tôi sọt mình cái coi, mình không cho cái búa vô đầu thầy làm con của người tử không? Đúng không? Mình không có cho cái gì vô đầu đó là thầy đi hai đầu dưới đất luôn á. Bây giờ ngồi đây thì mình thấy mình hiền vậy á, nhưng mà ra coi hồi bữa có chùa thầy thôi, thầy chứng kiến thôi, cô này vừa cái chuyện mắc dép thì cũng nói bình thường thôi, cổ thì cũng mới vô chùa của mình mắc dép thôi, cổ đứng sẵn đây nè, hôm nay tao đi chùa nha, tao mới chùa là chết chết tao á, mai mua dép chậm mấy bắt đầu bà đứng qua chùa với con chùa ấy là bà nói bà mới mua được dép chậm mấy ngàn mà mất tiêu. Bà nói hôm nay tao đi chùa cho tao là chết chết tao á, mà bà nói bự dữ tử. Thầy kêu thôi cô ơi, chậm mấy thầy cho cô lại, cần đi tiền đâu mày bắt dép rồi. Cô chửi vậy đó, nhưng mà cái đó là người mới đi tới tôi, còn mình thì sao? Chửi thầm trong bụng thôi, tao cũng tức lắm nữa, nhưng mà thôi tao biết tu thì tao Nam Mô A Di Đà Đà Phật, mặc dù gượng ép nhưng mà tao vẫn biết Nam Mô A Di Đà Phật. Còn hơn người ta chửi ra miệng bị tao đánh phù mỏ sao, lỡ mai anh tụi giác cho cái hai mỏ trên giò nữa nhỉ, xưng lên đúng không? Còn mình thì hiền hậu, mình tu rồi, mình nhân từ rồi, bây giờ ai chửi mình cũng Nam Mô A Di Đà Đà Phật. Còn tức lắm thì nó mua gì đó cũng được, cái chuyện đó cũng không sao, nhưng mà trong tâm mình có Phật thì mình sẽ được bình yên. Quý tử nên nhớ rằng bây giờ chúng ta nói đi chùa cho về nhà, đối diện với chồng con khó mà kiềm chế lại được cái bản thân mình lắm, hoặc là đối diện với cháu chắc chúng ta, nhiều gia đình ta kêu mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh, đi về nhà đi thấy ngay cả gia đình thầy nè, trời ơi xưa có ông anh ông quậy, giờ ông chết rồi đỡ quá. Ông quậy, ông uống rượu về là ông quậy dữ lắm, ông chửi cả bàn thờ, ông lôi bàn thờ cha mẹ xuống rồi ông chửi mẹ thầy tan nát hết, hên quá sao ông chết mất tiêu rồi. Ông về dạ, không biết ông giảng sanh ở nước nào, nhưng mà có gửi mỗi người mỗi cây, mỗi cây mỗi cây, mỗi hoa mỗi nhà mỗi cánh quý tử. Bây giờ chúng ta ngồi đây vui vẻ, nhưng mà về nhà chúng ta phải đối diện với con, đối diện với cháu, đối diện với xã hội chúng ta. Lúc đó chúng ta sẽ thấy cái bản năng chúng ta hiện ra lúc đó. Nhưng mà thầy khuyên quý tử, khi đã đi chùa Vũ Liên này rồi, khi đã đi tu rồi, nghe quý thầy giảng rồi, về nhà mọi sự mình đều bình an hết, vạn sự cát tường, mọi sự bình an. Ai chữa mình lé mình nhìn thử coi. Mình đừng có nhìn kỹ ta, nhìn kỹ mấy câu tối về nhớ rồi để trong bụng tức, mình giả bộ mình lé mình nhìn nó coi ai. Mốt lỡ chồng chửi mình làm gì rồi, ê anh chửi em gì vậy? Thì hoặc là mình lấy mắt mình che là gì, tôi không nghe hết trơn nha. Mình đừng nhìn kỹ. Chính vì mình không nhìn kỹ thì sao, không có phiền não. Cái gì mình ấn tượng trong trái tim mình rồi, mình càng ghét ai mình càng nhớ người đó nhiều nhất. Tại sao vậy? Ghét mình đi đâu mình cũng ghét hết đó. Mình thấy người đó mình cũng ghét, mình ngủ mình nhắm mắt là mình cũng thấy người đó mình ghét. Bởi vậy không ghét ai nên mình không có khổ gì. Vì ai? Quý tử thử ghét chồng quý tử coi, nhớ chồng hoài à. Thử ghét vợ thử coi, nhớ vợ hoài. Mặc dù nó bỏ đi mấy chục năm rồi, nhưng mà mỗi lần nhắm mắt lại thì không biết tu sao, thấy nó hiện về ngay trước mắt. Tại sao mình không tập mình ghét ông Phật đi để mình thấy ông Phật hoài? À, nhắm mắt vô thấy Phật A Di Đà, mở mắt ra thấy Phật A Di Đà, đó là tu tốt. À, còn ai không tu thì sao? Nhắm mắt vô thấy hội đồi, mở mắt ra thấy hội đồi. Ở đây có ai chơi hội không? Có ai chơi số đề không? Thầy cho con quánh chiều nay chúng. Thầy kể tự nghe. Cái chuyện này thì vui thôi. Hôm cách đây một tuần thì vô tình thì thầy cho cô này, cô cái Phật tử cái trái táo trên bàn thờ Phật tử. Thì trong trái táo đó thì nó ghi số 35 36 gì đó, thầy cho cổ. Mà cô này là cổ chuyên ngành đề, mà thầy đâu có biết đâu. Cổ lên trên điện, cổ dẫn thầy lên bằng được, cổ dắt tay thầy lên, cổ kêu thầy ơi thầy cho con cái lọc gì cũng được hết á. Cái thầy thấy cái trái táo chứ có cái gì đâu, lại khiêng ông Phật xuống cho bà. À, thầy lấy lên trái táo, nhưng trong đó cái trái táo Mỹ, trái bom Mỹ thường thường có cái số, cái trắng trắng của tự. Cổ về chiều cổ gọi điện thoại, cổ nói thầy ơi mới vô 20 chai. Thầy kêu vô 20 chai chuyện gì vậy cô? 20 chai cô đem vô chùa cũng vừa, mình đâu có biết 20 chai gì. Cổ kêu không, hôm qua thầy cho con trái táo 30 mấy con quất nguyên một lô luôn, chúng 20 triệu, chúng con vô cũng vừa thầy 10 triệu. Kêu trời ơi. Thầy đâu có biết. Rồi cái 3 ngày sau cổ cũng vô nữa, cổ kêu thầy ơi giờ hết 20 chai rồi, bây giờ thầy cho con cái gì số gì cũng đánh đi. Cái thầy có biết cho số gì cổ đánh đâu, mà thầy cũng nói bây giờ thầy đâu phải là nhà thầu đề mà thầy cũng đâu có cho cổ gì. Cái cổ kêu thôi thầy cho con cái lọc đi. Cái mình móc 10 ngàn sẵn trong túi 10 ngàn ra, cái cổ nhìn 3, 2, 5, 6 gì đó, cổ quất nguyên con đó, chiều chút 10 triệu nữa. Cái ngày mai cổ vô thầy đóng cửa phòng rồi trốn luôn. Thầy kêu hôm mai mốt kêu là chắc mà cổ đồn ra mà cổ xin vậy là tao mốt có tưởng mình là cho số đề nữa, công an vô bắt thấy bộ đội. Không dám. Trời đất ơi. người ta được mà mình bị, cái là ta được số chúng mà mình đi bị ở tố. Công an tưởng là mình cho số đề cho dây nặng lãi rồi nó vô nó bắt mình sao. Trời ơi, lần thứ ba thầy vô thầy thấy Nam Mô A Di Đà Phật, thầy ơi con ơi thầy trốn cô. Mấy chú tiểu nói thầy kêu thấy cô đó vô, nói thầy không ở nhà nha. Mà thật sự 3 bữa sau cô vô tiếp rồi. Cái thầy dặn chú tiểu rồi, thầy có camera trước mà. Vô lại nói sư phụ đi giảng rồi nha. Cái gọi vô hỏi sư phụ đâu rồi chú, kêu sư phụ đi giảng đi. Cô chờ hoài không được cô về. Đó, đỡ không thôi là bị đi ở tù ơi. Vô hoài vô mấy lần nữa ở tù. Bởi vậy quý tử thấy không? Bởi vậy bà tiến sĩ Nét này bà nói rất hay. Cứ để bản thân mình cảm thấy mình không tốt, chính mình không tốt thì nên mình mới hạ mình xuống với mọi người. Mình đi tu cũng vậy quý tử. Có nhiều người đi chùa lâu thuộc kinh kệ nhiều, cái đi cái mặt lên nghinh nghinh này nè. Đúng không? Có nhiều người á tu lâu năm rồi, hoặc là được thầy thương, hoặc là Phật tử VIP, đi cái mặt nghinh nghinh này nè. Cái bỏ chu chu. Đúng không? Nhiều người lạ vậy quý tử. À, thầy thấy kinh nghiệm đi chùa, tại vì thầy ở trong chùa từ xíu xịu kìa, mình biết được kinh nghiệm á. Có nhiều người á Phật tử VIP, hoặc là đi tới chùa cúng dường nhiều, thầy thương, hoặc là tới chùa thuộc kinh nhiều, hoặc là làm ở chùa lâu năm, cái đi coi người ta không ra gì hết. Đúng không? Cái ngã mạng mình cao. Mới đi vô chùa thấy dễ thương lắm. Trời ơi mặt mày gì nè, hiền lắm. Trời ơi đi tu sao cái mặt gì nè, sát khí là đà đi đâu. Trời ơi gầm gầm cái mặt kia. Có nghĩa là sao? Khi mình được cái gì rồi, ví dụ như mình giàu đi, đi đâu mình cũng chảnh là gì, đúng không? Khi mình được một cái gì trong xã hội này, hoặc là khi mình được bất cứ một cái việc gì, thì cái tâm ngã mạn mình lập tức theo đó mà theo đó mà lên luôn. Bởi vậy khi mình đi tu mình biết rồi, mình càng hạ mình xuống thì sao? Thì mình tu tốt. Quý tử nên nhớ, mình càng hạ mình xuống mình cũng càng tốt, mình càng đưa mình lên thì mình bị quả báo thì sao? Quả báo ngã mạn luôn luôn kéo theo mình tu không bao giờ được hết á. Đi đâu cũng dính theo mình, rằng tụng kinh mình nghĩ mình là cái gì đó hoặc là như thế nào đó thì sao? Mình không bao giờ tu tốt được hết. Hoặc là trong bạn đạo mình giữa những người này thôi cũng có sự phân chia nữa. Ừ, phe nhà giàu, phe nhà nghèo, phe tụng kinh giỏi, phe đám tụng kinh giỏi, phe này phe kia phe nọ, chứ cũng chẳng được một phe nữa, đúng không? Chính vì nhiều phe đó làm cho tâm mình bắt bị thối chuyển. Mình tập sao tâm mình không thối chuyển kìa. À là sao? Cây đứng giữa trời đất như cây thông vậy. À luôn luôn thẳng lên, không bị cong méo, cũng không bị ngã mạn làm cho mình thối lùi. Ai càng ngã mạn càng nhiều thì người đó không bao giờ gặp được Đức Như Lai. Quý tử nhớ, ai ngã mạn càng nhiều thì người đó không bao giờ gặp được Đức Như Lai. Mình vô chùa, ví dụ mình cúng 10.000, mình cúng 100.000, à mình cúng 1 tỷ, thì mình cũng nghĩ là mình không cúng gì hết. Có nhiều người vô chùa cúng 10 triệu, 20 triệu, mà lỡ mai thầy không tiếp cũng dặn bỏ gì. Hoặc là sao? Hoặc là tới chùa lỡ mai thầy không tiếp, trời ơi chùa này bỏ tôi đi chùa khác. Có không? Có. Chuyện này có tự. Còn nhiều người á, hoặc là tới chùa lâu rồi mà lỡ may thuộc cái được kệ nhiều rồi, lỡ may ông thầy ông chửi cái cũng dặn về. Khi mà mình đi tu càng nhiều, bởi vậy người ta kêu mới vô tu á, núi là núi, sông là sông. Tu thời gian á, núi không còn núi nữa, sông cũng không là sông nữa. Tu thời gian nữa, núi vẫn là núi, sông vẫn là sông. Tu thời gian mà ai mà sân si ngã mạn càng lên cao thì biết người đó tu vẫn tốt, nhưng mà sao người đó không biết tích cái phước báo. À tu tốt nhưng không biết tích phước báo vậy đức, thì người đó vẫn bị ngã mạn lôi kéo. Còn người nào tu càng cao, tu càng nhiều mà thấy người đó lúc nào cũng cười là biết người đó chuẩn bị lên bàn thờ ngồi rồi, chứng quả. À bây giờ quý tử thử cười có đẹp, quý tử cười coi, cười thử coi, quý tử cười đẹp hay xấu đẹp. Ví dụ nha, thầy cười đẹp hay xấu đẹp? Thầy bằng gì đẹp hay xấu đẹp? Đẹp không? Xấu liền. Cái bản mặt mình mà nhìn đi. Một số người vô chùa vậy thật sự lúc. À nhiều người mình cũng sợ chứ bộ. Đi vô chùa mang băng. Đi đâu à? Ai dám vô chùa? À có nhiều người Phật tử ban hội tử. Mày đâu à? Trời ơi thầy quỳ lại thầy cũng dám tới chùa nữa. À mình vui vẻ hoan hỷ lên, mặt mày mình tươi rói lên, thoải mái lên thì chứng tỏ bản thân mình tu tốt. Quý tử nên nhớ là mặt mày mình thoải mái tươi trắng lên, con người mình luôn luôn sắc diện tốt lên, con người mình luôn luôn thoải mái đi từng bước chân hoa sen nở. Hoa sen nở nó phải há miệng ra chứ hoa sen nở là cái mặt gì? Nở là phải tươi lên đó, chứ đổi gì? Cái này gọi là mỏ chu. Chu thì không hoa sen. À, từng bước chân con đi là từng bước sen nở. Mà cái nào thì có phải là sen nở không? Hay là đang ở cõi A-tu-la? Con người mình 6 cõi luân hồi, 10 cõi, 9 cõi luân hồi, 10 cõi luân hồi, à đều là trong tâm mình hết. Trời người A-tu-la, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, trong 6 thời người mình đều có hết. Lúc mình vui vẻ hoan hỷ an lạc là ở đâu? Ở cõi Phật, ở cõi trời, đúng không ạ? Khi mà mình khổ đau cũng có, yêu thương cũng có, cái mặt mày mình lúc nào cũng chuyển biến nữa là ở cõi người, cõi ta bà. Còn khi mình sân si lên ở cõi gì? A-tu-la. Khi mình chửi bới lên là ở cõi gì? Ngạ quỷ. Khi mình giết người rồi ăn thịt ăn cá rồi mình ở đâu?
súc sanh và địa ngục. À, con người mình nó luôn luôn sanh tử trong sáu cõi này. Bởi vì mình phải biết rằng mình càng tu cao, mình càng đi chùa nhiều, mình càng làm Phật sự nhiều, mình càng phải hạ mình xuống với mọi người càng nhiều. À, ở đây mà ai hạ mình xuống càng nhiều thì sao? Mình cảm thấy mình tu thoải mái lắm. Thầy tặng cho quý tử một câu này. Khi mà người ta khen mình, quý tử nên nhớ nha. Khi ai đó khen mình mà mình không buồn, cũng không vui nhiều, thì khi ngược lại, quý tử nên nhớ nè, khi ngược lại người ta chê mình cũng không buồn và không vui. Quý tử nên nhớ, quý tử hiểu không? Khi người ta khen mình mà mình vui càng nhiều, mình hạnh phúc càng nhiều, thì chắc chắn rằng khi người ta chê mình sẽ buồn thật nhiều và khổ thật nhiều. Đúng không?
Đúng rồi.
Có nghĩa là quý tử nên nhớ cái câu đó là cái câu mà chúng ta phải lấy làm kim chỉ nam. Ai khen mình cũng không vui. Cũng vui nhưng mà vui trong lòng thôi. Mình vui càng nhiều với cái lời khen đó, mình sống con người mình quý tử, mặc dù mình sai, mình không đúng đó, nhưng mà ai khen mình khoái không? Khoái lắm. Mình xấu gì mà tự nhiên người ta kêu trời ơi nhìn bà dễ thương đẹp quá, tự nhiên tối về mình coi gương mình có đẹp không? Mình xấu tệ vậy mà kêu trời ơi nhìn bà đẹp quá, duyên dáng quá, tự nhiên mình cũng thấy khoái trong lòng nữa. Tự nhiên gặp bà đó sáng ra, trời nhìn bà hôm nay sao ốm mo gầy mòn xấu vậy, mình có tức không? Tức. Bây giờ bà ta nói sự thật thì mắc lòng thuốc đắng sự giả tặc, sự thật thì mắc lòng. Thì thường mình nói đúng sự thật thì người ta không bao giờ thích đó. Người ta không bao giờ thích những người nói sự thật á. Tại vì sao vậy? Vì sự thật đó làm cho trái tim mình tan vỡ. nên mình luôn luôn buồn với cái sự thật đó. Còn mình mà chấp nhận được cái sự thật đó thì mình sẽ sống hạnh phúc vô cùng. Mình biết mình xấu, mình biết mình tu không tốt thì mình cố gắng mình tu. Còn nhiều người á tu chưa tốt mà lúc nào cũng có gì cũng tưởng chứng quả rồi hết. Tu gì mình không cần phải giả trang thiền tướng. Bởi vì Đức Phật nói mình giả trang thiền tướng ta kêu mà thật sự ra đường đường tăng tướng mà dung mạo khả gì, khả nghi, nhìn là thấy nghi rồi. Mình không cần gì, mình sống cứ sự thật mình, sao mình cũng vậy, mình sống chính bản thân mình tu sao cũng được hết. Mình không phải nghiêm là gì, hoặc là mình đi đọc nghiêm là mình cảm thấy mình ấy nấy, mình bực tức, mình dục dặc thì mình sao tu được. Mình cứ thoải mái tu, không có gì khổ hết. Tu là cho đi không nhận lại. Tu là hạnh phúc, khi người ta vui là mình hạnh phúc. Tu là gì? Tu là người ta có niềm vui là mình có niềm vui. Tu là khi hạnh phúc của người ta là hạnh phúc của mình. Tu là khi người ta được là mình được. Chứ mình không phải là thấy ta được mình ghét. Có nhiều người lại thấy gia đình mình được, chị em mình được, tự nhiên mình tức. Mình kêu mình không được thì mình tức. Mình gọi nổi máu gọi là ghen tuông sân si lên. Đó là mình không tốt. Bởi vậy mình phải để cho bản thân mình là, bà tiến sĩ này bà nói, bản thân mình cảm thấy mình không được tốt, để mình cố gắng mình vươn lên, mình đi chọn con đường của Phật Pháp. Ở đây ai muốn đi chọn con đường của Phật Pháp đâu, giơ tay thầy coi. Có ai không muốn không? Tốt, vỗ tay cái. Rồi cái thứ hai bà tiến sĩ Nét này bà nói nè, hãy tự cổ vũ cho bản thân mình bằng hai chữ gì? Hai chữ gì? Cố lên. Quý tử thấy chơi đá banh không? Đá banh là lúc nào cũng kêu cố lên. Còn mình sao? Bà này mới kêu lúc nào bản thân mình cũng dùng cho mình hai chữ cố lên. Tại sao vậy? Đôi khi trong cuộc sống của mình quý tử cũng có những khi mình vấp ngã, đúng không? Cũng có những khi mình buồn bực, cũng có những khi mình không còn niềm tin trong cuộc sống, và cũng có những khi mình không còn khả năng để mình sống ở cõi đời này nữa, đúng không quý tử? Có nhiều người quý tử không còn cách giải quyết gì mà chết rồi. Nợ nần chồng chất, con cái bây giờ nó hư thân rồi, bây giờ này nọ, không còn cái gì để cho bản thân mình phải cảm thấy bám víu nữa. Thì lúc đó bà kêu mình hãy dùng hai chữ cố lên. Thì sao vậy? Vì thân người khó được. Thân người mình được, thân người này. Có nhiều người quý tử thấy không? Hở thấy chết cái mình sao? Đi nhảy lầu tự tử. Hoặc là chết cái uống thuốc tự tử, chết cái treo cổ tự tự tử họ chết, họ là chết cái đóng phòng lại, không nói năng gì hết, bị lãnh lãnh cảm, đúng không ạ? Có nhiều người á, ai hỏi gì không, ai hỏi gì không, không biết gì hết, đó là bị lãnh lãnh cảm. Còn mình sao? Mình tu rồi, mình hãy dùng hai chữ cố lên để sao? Cố lên đi con, để đi hết trọn con đường của Phật Pháp. Cố lên đi con, để ta biết rằng cuộc đời này vẫn còn Phật Pháp cần ta. Cố lên đi con, để ta thấy cuộc đời này vẫn còn cho ta sức sống vì Phật Pháp vẫn luôn bên ta. Con Phật có bỏ chúng ta không quý tử? Ông Phật có bỏ mình không? Vợ có thể bỏ mình không? Chồng có thể bỏ mình không? Con có thể bỏ mình không? Có. Người thân mình có thể bỏ mình không? Thầy có thể bỏ mình không? Có. Ông Phật có bỏ mình không? Không. Ông Phật dù mình có xấu như thị nở, ông Phật vẫn thương mình. À, dù mình không có tiền, ông Phật vẫn thương, thương mình. Còn mình bây giờ mình tới nhà ta, mình nghèo, ta có tiếp mình không? Có, nhưng mà tiếp sơ sơ thôi, cái mặt gì đâu. Ngồi nghênh gì biết, cái chuẩn bị nó đuổi mình về đó. Còn ông Phật thì sao? Mình ngồi đây mình nghèo, kêu bà Nguyễn ta nghèo về đi không? Không. Mình chơi với bạn, bạn mình không có tiền, bạn mình nó tiếp, nó chơi với mình thân không? Không. Giàu đổi họ, gì giàu đổi gì? À, sang đổi, sang đổi gì? Những câu đó là những câu thường xuyên nhất. Có của rồi, có tiền rồi, mọi người có thể xa lánh mình. Có thể mình hết tiền, hết bạc, hết tình, hết bạc, hết người yêu gì tên tụi nhỏ đọc á, tôi cũng bán gì đó. Nói chung là khi mà mình không còn gì thì mọi người sẽ xa lánh mình. Nhưng mà mình nhớ một điều rằng mình dùng hai chữ cố lên, có nghĩa là Đức Phật là một vị đại giác ngộ, đại từ bi, đại trí tuệ, đại hùng, đại lực, mà Ngài không bỏ thì mình hạnh phúc quá rồi, đúng không? Mình hạnh phúc quá rồi, cần gì ai nữa, đúng không ạ? Cần người ta cũng bỏ mình. Cần anh cũng bỏ em ra đi rồi. Cần em cũng bỏ anh ra đi rồi. Cần tiền cũng mất tiêu rồi. Bây giờ cần ai nữa giờ? Cần Phật. Phật luôn luôn mỉm cười, giơ tay lên, bà Nguyễn Thị A lên đây. Đã không? Lên tới luôn. Mình chịu gần ổng, ông lên lên. À, ông đưa lên. Bà Nguyễn Thị A lên đây. Vì đề thiên. Bày lên tới trên cực lạc ở luôn. Ở cõi đời này khổ lắm. Mình còn sống ngày nào ở cõi đời này, của tự nên nhớ, thì mình còn phải lăn lộn khổ ngày đó. Hôm bữa thì hôm kia có người, có ông thầy gần thầy chết. Ai cũng nói trời thương thầy này quá, tội thầy này quá, mới có năm mấy tuổi mà chết. Thầy kêu trời ổng nằm đó mới sướng á. Bây giờ mình mới khổ nè. Mình còn sống là mình phải có lăn lộn hơn thua, tranh chấp nhau từng miếng ăn, từng giấc ngủ, từng lời nói. Còn ổng nằm đó an nhiên tự tại thảnh thơi mà ra đi, sướng không? À, nếu ổng tu thì ổng sướng lắm á. Ổng về cực lạc ở luôn. Còn cảm thấy như đời thường của mình thì mình sống ngày nào thì mình còn khổ ngày đó. Nếu có tiền sống nổi, của tự sống được không? Không. Sống là phải có tiền, có tình, có đủ thứ hết. Bởi vì phải bon chen. Nhưng mà một khi tiền tình đã mắc hết rồi, quý tử đừng tuyệt vọng. Đừng tuyệt vọng em ơi, đừng tuyệt vọng. Vì bên em đã có Phật A Di Di Đà. Sướng không? Quý tử đừng tuyệt vọng gì hết. Mỗi khi quý tử buồn nhất, quý tử cô đơn nhất, quý tử thất tình nhất, quý tử thất tình đi, thì hãy về giới bên Như Lai, vô chùa ngồi bên chân Đức Phật, than thở với Phật, tìm lại sự bình an. Đôi khi thầy cũng giữ thật. Đôi khi mình gọi là người phàm mà, hồi xưa mình đi tu, tự nhiên cái mình được sư phụ thương, mọi người ghét mình lắm. À, chơi xấu mình đủ thứ chuyện hết. Tự nhiên mình cảm thấy mình tuyệt vọng. Mình khi sau vô chùa rồi cũng còn, lúc đó còn nhỏ thôi, còn hơn thua anh chấp, thì mình cũng muốn bỏ ra đời rồi. Tự nhiên cái mình nhìn lại Phật, ông Phật cũng có buồn đâu. À, ông Phật cũng vui tươi, ông hiền nha, mặt dễ thương vậy, hiền vậy. Mình kêu thôi mình cũng tập giống Phật. Con nhà nông không giống lông, cũng giống canh. Mình giống ông cái nụ cười là đủ rồi. Nụ cười là biết mình hoan hỷ rồi. Ta cho em nụ cười đó em và ta hạnh phúc. Ta cho em nụ cười để biết nụ cười đó vẫn là duyên dáng trên môi em. Ta cho em nụ cười để nụ cười em luôn tỏ mãi trên môi. Ta cho em nụ cười để em và ta cùng nhau dắt lên cực lạc. Hạnh phúc không? Nụ cười của mình thôi là xóa tan đi bao nhiêu phiền não. Một nụ cười thôi mà có thể đánh tan đi tất cả những hơn thua giận hờn. Quý tử thử coi, hai người giận nhau coi, à có thể không đội trời chung với nhau, nhưng mà mình biết cảm thấy tha thứ cho nhau, chỉ cần một nụ cười là có thể xóa tan đi hết những hận thù từ đó tới đây. Một nụ cười thôi, không cần nói thành văn, không cần nói thành lời, nhưng mà hai người giận nhau hay là mẹ con giận nhau, bây giờ tử nè, ở bây giờ chúng ta giận ai từ đó giờ nha, hay là ghét ai đó giờ, bây giờ về nhà nghe bài giảng thầy tự nhiên tới người ta cười một cái, ta hết hồn. Trời ơi, mấy bữa bãi chuyện không nào, có gặp mình mấy gì không, nên chuyện hôm nay cười là ta hết hồn, ta té ta xỉu luôn quý tử. Đó là chúng ta đã thành công. Hãy dùng hai chữ cố lên để đi chọn con đường tu của chúng ta. Chúng ta đừng tuyệt vọng. Bây giờ nhiều người á, sống trong cõi đời này, chúng ta thấy đó, tiền tài danh vọng vật chất, ăn uống ngủ nghỉ, nói chung là cơm áo gạo tiền đã làm chúng ta lẳng quẳng trong sanh tử này biết bao nhiêu kiếp. Kiếp này là kiếp thứ 1000 mấy rồi. À, lẳng quẳng hoài, chúng ta đâu có đường ra đâu. Cũng bởi vì cái thân mình, cái miệng mình và cái tài, cái danh, cái sắc của mình, nên mình phải lẳng quẳng mãi ở đây. Nên mình hãy dùng hai chữ cố lên này, cố lên để đi chọn con đường tới cực lạc. Ở đây quý ai có quyết tâm vậy không, cho thầy coi. Mô Phật, cầu nguyện A Di Đà cho quý tử tiếp dẫn quý tử lên cực lạc luôn. Ở đây mà ai không giơ tay á là ông Phật Di Đà ông thấy rồi đó. À, không giơ tay mà lớn, khi mà mình lìa khỏi cuộc đời này rồi thì ông Di Đà ông nói bữa bài đâu giơ tay đâu, tôi vớt mà lên chi. Ai giơ tay thì ông ghi vô sổ rồi. À, có tên trên đó rồi đó. À, bà Nguyễn Thi A, pháp danh Diệu, Diệu nhẹ lên. Diệu nhẹ, nhẹ mới lên, nặng không lên nổi đâu. Ai nặng là gì? Còn sân si, còn phiền não, còn câu quế, còn hung dữ, còn chửi chồng mắng con, chửi vợ mắng chồng, còn tất cả phiền não thì người đó là Diệu nặng. Lên nhớ nha, ai mà vô chùa mà còn sân si, còn hay chửi mình móc mình đặt bà đó là Diệu nặng. Còn ai mà hoan hỷ dễ thương mình đặt là Diệu nhẹ. Mình kêu Diệu nhẹ. Diệu nhẹ là biết là người đó chuẩn bị lên cực lạc. Còn cái thứ ba, bà tiến sĩ Nét này bà nói mỗi ngày hãy viết cho mình một lá thư. À, tại sao bà nói vậy? Hồi xưa thầy nhớ thầy mới đi tu quý tử, thì đi tu ở Sài Gòn, mẹ thì ở dưới quê, thì mình mới đi nhỏ thì mình chưa biết viết thư, nhưng mà lớn tới xíu là học lớp 4 rồi, lúc đó mà cô giáo dạy cho mình viết thư rồi, mình viết Sài Gòn ngày tháng năm đó, mẹ ba kính yêu, con là Nguyễn Văn Tèo, hôm nay con viết thư về gửi ba mẹ hỏi thăm sức khỏe ba mẹ có khỏe không, con đi tu vẫn khỏe. Đó là mình một cách viết thư. Còn bà này bà nói mình viết thư là viết sao? Thay vì ở ngoài đời họ mỗi ngày mình làm biết bao nhiêu chuyện, ví dụ một ngày, ví dụ quý tử đi chùa về, mình có một thời gian mình thiền, mình ngồi lại chừng 5-10 phút gì đó, mình suy tư không biết ngày đó mình làm gì, mình giúp đỡ ai mấy lần, mình hại ai mấy lần, mình làm cho người khác đau khổ mấy lần, mình làm cho người khác phải có những cái cuộc chia ly mấy lần, mình làm cho cuộc đời này phải khổ thêm mấy lần, mình ghi ra một lá thư. À, mình viết ngày tháng năm đó tôi Nguyễn Thị A, pháp danh gì đó, đã làm khổ biết bao nhiêu chúng sanh trong ác nghiệp này. À, tôi sẽ hứa chừa trong ngày hôm nay, ngày mai làm tiếp. Có nghĩa là mình viết lá thư là sao quý tử? Thầy nói vậy thôi, nhưng mà mình phải viết chữ gì nè? Quý tử nghe nhớ nè, viết một lá thư bằng những câu chữ của thầy thôi. Hãy cho con biết im lặng, không nói lỗi của người. Quý tử viết một lá thư này thôi. Hãy cho con biết im lặng, không nói lỗi của người. Quý tử đọc theo thầy nè. Hãy cho con biết im lặng, không nói lỗi của người. Hãy cho con biết im lặng, không nói lỗi của người. Là sao mà viết vậy quý tử? Tại vì cái miệng chúng ta dữ dằn lắm. Ngày thường việc người ta trong nhà chưa, người ta chưa biết, mình đã biết. À, mình hay chê trách, mình hay chửi rủa, mình hay làm cho người khác đau lòng cũng do cái miệng của mình. Có một bài thơ rất hay quý tử. À, lời nói không là dao, lời nói không là dao, làm sao làm cho tim ta đau, đau nhói, lời nói không là khói, tại sao mắt lại cay, cay cay, lời nói không là mây, làm sao bay đi, đi mãi. Hay quý tử, lời nói không là dao, tại sao tim ta lại đau, đau nhói, lời nói không là khói, làm sao mắt mình cay, cay cay, lời nói không là mây, sao bay đi mãi, mãi mãi, đúng không? Lời nói có phải là dao không? Vì mà ai chửi mình có tim mình có đau không? Ví dụ về con mình nó chửi mẹ này mẹ kia, tim mình có đau không? Đau lắm. Hoặc là người thân mình chửi mình có đau không? Mình có buồn không? Mình có thúi ruột không? Thúi ruột phải đi xúc ruột. Có nghĩa là lời nói không phải là dao. Dao thì đâm vô chảy máu, nhưng mà lời nói tuy nó không đâm vô, nhưng mà nó khẽ nói cho mình sẽ đào tìm. Có nhiều người nói xong tìm đào là bị bệnh tim. Chỉ có một lời nói, một xúc động thôi là cho người đó bị bệnh tim. Lời nói không là dao mà tim ta đau, đau nhói. Lời nói không là khói mà mắt ta cay. Đôi khi chồng đánh, chồng chửi có khóc không? Sư phụ chửi có khóc không? Bà con chửi có khóc không? Dặn ai quá tối về có khóc không? Khóc. Tối về lặng, ta kêu khóc thầm bao đêm, khóc thầm bao đêm, đúng không ạ? Mình khóc léo không à? Hay là lời nói, ví dụ quý thầy giảng gì cha mẹ hay quá đi, mình ở dưới mình có rơi lệ không? Hay là mình coi tuồng cải lương nào đó, mình coi bộ phim nào đó, mình thấy diễn viên đó đâu xúc động quá, mình có khóc không? Tự nhiên cái tự nhiên ngồi khóc mình vậy. Đó là lời nói không là mây, lời nói không là khói, làm sao mắt mình cay, cay cay, lời nói không là mây mà sao bay đi mãi mãi. Mình quan trọng, mình phải ví mình như cái lời mây, lời nói như là mây, không chấp gì hết, nói rồi bay liền. À, nói rồi mà đậu vô bụng mình, đậu vô đầu mình sao? Thì mình sao? Mình khổ. Ai chửi mình mà mình để trong đầu, trong bụng thì mình khổ. Ai khổ? Mình khổ. Mà mình cho nó bay luôn thì mình có khổ không? Không khổ. Để trong bụng thì sình bụng, để trong đầu thì bị ung thư não. Bởi vậy khi mà ai nói sai cho mình, ai nói đúng cho mình, mình cũng bỏ. À, coi như là không nghe, không thấy, không không biết. Mình bị điếc luôn. Hả? Ai nói gì cũng mình không nghe gì hết. Mô Phật. À, bây giờ quý tử nó nói cho thầy nè, ví dụ ai nói sai cho mình kêu mô Phật bỏ luôn. Nói đi quý tử, nói lớn lên. Mô Phật bỏ luôn. Nói lớn lên. Mô Phật bỏ luôn. Rồi đó, nhớ nha. Một ai chửi mình mô Phật bỏ luôn. Nhưng mà nói nhỏ nhỏ thôi, nói lớn nó tưởng khinh, nó quánh cho thấy mù nội. À, ví dụ nó chửi mình mô Phật bỏ luôn. Nó nhỏ nhỏ cho tao mình nghe thôi. Hay là chồng mình về đánh mình đừng có nói mô Phật bỏ luôn, nó tưởng ly dị đó. Còn chồng mình nói mình kêu mô Phật em nghe. Nó kêu mô Phật bỏ luôn đó, ly dị chứ sao cho chùa luôn đó. Chồng mình nói là mình không được mô Phật bỏ luôn, chồng mình nói là mô Phật em nghe. Hay là vợ mình nói là mô Phật anh nghe. Thế giới không có chiến tranh. Thế giới không có đau thương, mọi người sống hạnh phúc. Bởi vậy cái mỗi đêm mình phải viết cho mình một lá thư là cho con biết im lặng, không nói lỗi của người. Quý tử nói cho thầy nè, nói nhiều khổ nhiều, nói ít khổ ít, không nói không khổ. Uống miếng nước nói tiếp không khổ, đúng không? Nói nhiều thì mình khổ nhiều, nói ít thì mình khổ. Không nói có khổ không? Không có nhiều chuyện bị người ta đánh cho quẩy vào hàm không? Tự nhiên ra đường chồng ta đã đánh, cũng do cái miệng của mình. À, mình ngồi mình niệm Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, hạnh phúc không? An lạc không? Tự nhiên ra trụi tôi biết cái thế, vui lắm. Nhiều chuyện ra chiều cái mỏ nó sưng lên gì. Vô đang hầm mặt chỉnh lại, tốn hết mấy triệu bạc cũng do cái miệng mình. Bởi vậy quý tử nên nhớ rằng tất cả đều do mình tạo ra và do mình lãnh. Không ai lãnh cho mình, cũng không ai tạo cho mình hết. Mình lãnh được, mình tạo được thì phải mình lãnh, lãnh được. Bởi vậy mỗi ngày mình phải viết cho mình một lá thư gồm có những chữ sau đây: cho con biết im lặng, không nói lỗi của bất cứ một ai hết. Ai sai mình cũng mô Phật, ai đúng mình cũng mô Phật, ai nói phải cho mình cũng mô Phật, ai nói trái mình cũng mô Phật. Vậy là thế giới bình an, quá hạnh phúc, quá hạnh phúc. Đâu còn gì hạnh phúc hơn nữa đó. Tại vì mình không có chiến tranh, mình không có gây sự với ai hết. Ai làm đúng mình cũng chịu, ai làm sai mình cũng chịu. Mình không có hơn thua, cũng không có ai nói xấu ai hết. Ai nói gì mình cũng, quý tử nó hát cho thầy nè: ai nói gì thì mình cứ nghe, nghe xong hiểu thấu thương nhiều. Buồn chi mà ba bốn bữa cho thân tâm héo sầu. Ta cười ta thở thật sâu, nỗi buồn tan biến thật mau. Tan tình là tình tính tan, tan tình là tình tính tan. Ai nói gì thì mình cứ nghe, nghe sâu hiểu thấu thương nhiều. Buồn chi mà ba bốn bữa cho thân tâm béo sầu. Ta cười ta thở thật sâu, nỗi buồn tan biến thật mau. Tan tình là tình tính tan, đúng không? Ai nói gì mình cũng nghe, nghe sâu hiểu thấu mình mới thương, thương nhiều. Buồn chi mà ba bốn bữa cho thân tâm mình héo. Trời, ta chửi mình, ta về ta ngủ ngon giấc, tự nhiên mình ngồi mình buồn, mình khóc, mình khổ, mình nhăn, mình xấu, mình xí. Một ngày mình buồn là mất đi một cái sắc đẹp của mình rồi, một tế bào đẹp nó mất đi trên khuôn mặt mình rồi. Một ngày mình giận là một tế bào đẹp nó mất trên mặt mình rồi. Bởi vậy người ta chửi mình, ta hả dạ, trời sướng quá, chửi nó sướng quá. Tự nhiên mình về mình nằm như là trời ơi, nó chửi mình thì mình cũng làm gì, nó chửi tự mình khổ à. Có ai là cho mình khổ đâu. Tự mình bị ta chửi về mà nó quên đâu từ đời nào á, mình ôm cái khổ của nó về tới nhà luôn. Mình khổ cho ai, ai khổ nữa bây giờ. Bởi vậy thôi, ai nói gì mình cũng nghe, nghe sâu hiểu thấu thương, thương nhiều. Mình biết là nghiệp lực mình với nó gây tạo từ tiền kiếp. À bây giờ nó không chửi mình, à bây giờ nó không làm gì mình không làm gì nó, nhưng mà kiếp trước chưa chắc mình đã không làm gì nó, đúng không quý tử? Bây giờ mình mới biết hoan hỷ, mình nhìn cái nhân quả mình sẽ không bao giờ phiền não. Bởi vì mình biết kiếp trước nó chửi mình, à mình chửi nó, giờ nó chửi mình, quầy vốn, hà, hoan hỷ là khỏe nhất. Ai chửi thầy đâu có thiệt quý tử á, thầy ít phiền não lắm. Ai chửi thầy hoặc là nói xấu thầy cũng hoan hỷ, không có gì hết. Ai nói xấu thầy mà cho người khác mà vô nói xấu thầy, người cho người khác đó, mà vô nói xấu người khác cho thầy nghe, thầy kêu đi chỗ khác, hoan hỷ. Mình phải tập vậy quý tử, chứ đừng nói trời mà nói gì lại đây, lấy. Mình có tật đâu quý tử, nói lại đây, lấy. Là mình cái tật mình bà 8 mà gặp bà 9 nó thành 17. Bởi vậy quý tử phải tập cho mình viết lá thư là không nói lỗi của người. Cái thứ tư là mình phải biết chăm sóc bản thân mình nhiều hơn. Tại sao chăm sóc bản thân mình nhiều hơn? Cái thứ tư á, là phải biết chăm sóc bản thân mình nhiều hơn. Có nhiều người đi tu quý tử, như thời xưa quý tử thấy á, Đức Phật mình đi tu, ta kêu là 6 năm khổ hạnh rừng già, 7 thất nghiêm tinh thiền tọa, chứng thành đạo quả. Có nghĩa là 6 năm Đức Phật tu, tu sao? Lạc. Tu khổ hạnh tu lạc. Một ngày ăn hột một mè, một hột, hột đậu, có sống nổi không? Tu với năm anh em Kiều Trần Như, riết còn bộ xương không ngồi vậy nè. Quý tử thấy Đức Phật mà ngồi, mà bộ xương không là vậy đâu. Khi mà ngài 6 năm khổ hạnh rừng già, ngài tu lạc lối, có nghĩa là ngài khắc khe với bản thân ngài quá. Nên chính vì đó ngài không chứng thành đạo quả gì hết. Từ khi ngài tu trung đạo, à không căng quá mà cũng không có dùng quá ơn như vậy đờ quý tử. Mình tu cũng không cao quá mà cũng không thấp. Quá tu, tu đi giữa đường sao the tông chơi vậy? Đúng không? Không phải. Có nghĩa là mình tu trung đạo là gì? Tu không cao quá mà cũng không thấp. Thấp quá có nghĩa là không ép sát quá. Có nhiều người đi tu quý tử không dám ăn gì hết. Ngày ăn có một chén gạo nứt à. Kêu tu tu gì tốt lắm. Tu gì có tốt không? Mình xét lại coi. Nhiều người tu á, trời ơi thầy tu còn ăn uống, cái tu có ngày có miếng nước tương à. Tu cũng tốt đó, nhưng mà có đúng đường chưa? Có nhiều người khắc khe với bản thân mình quý tử. Có nghĩa là tu là nghiêm khắc với bản thân mình, cười cũng không dám cười. Đi vậy nè, đứng bây giờ nghiêm. Trời đất ơi, tu gì thầy sợ quá, thầy không dám tu vậy. Có nghĩa là tu không ăn uống gì hết á, vô chùa mà thấy mình ăn uống này nọ, thấy mình ăn 5-6 món, 3-4 món, kêu trời tu mà sang quá, tu ăn nhiều quá, tu mập ngủ hoài. Còn tu tu nè, có chén nước tương nè, tu nè, có miếng đậu hũ nè. Không phải tu vậy, tự tu không phải ở chỗ miếng ăn, tu không phải là chỗ mà sướng hay không sướng, mà tu chỗ cái tâm có thanh tịnh an lạc hay không. À, ở đời tu đạo phải tùy duyên, đói ăn khát uống mệt ngủ, tu vậy sao không tu? Tu hạnh phúc gì mà không tu? Tu mà cứ gò bó bản thân, tu thấy ai mà cười giỡn, thấy ai hú ý là chửi, tu cũng tu quý. À, tu mình chết rồi thôi. À, hoặc là thấy ai tu vô mà mặc đồ hở hang xíu, mặc quần cục xíu cái chửi bới, kêu mày tu vậy là quỷ vô phá chùa. À, có nhiều người phụ nữ ta còn trẻ, mấy em nhỏ nó vô chùa nó mặc đồ cũng hở hang xíu, nó nít mà nó đâu có chịu mùi nhang khói tương trao như mình đâu, nó mặc đồ cũng fashion gì xíu, mua đen xíu á. Rồi mình coi là người đó không tu, mình cho là người đó không tu, mình chửi mình bới người ta, là mình tự khắc khe với bản thân mình quá. Tu không phải là khắc khe với bản thân mình quá, tu cảm thấy sao vui, thấy hạnh phúc là tu đúng. Còn tu mà tối ngày cái mặt nhăn nhăn nó nhó gì nè, trời ơi, như cái bà bán bánh bao kế chùa thầy, bữa nào bà bán được nhìn bà vui lắm thiệt á. Bữa nào bà bán được lần qua nhìn nè, trời ơi, thầy đi ngang là nhìn bà hoài à, thầy nhìn bà này mình đánh giá lại bản thân mình. Còn chiều nào bà bán không được, quý tử nhìn bà gì nè, thôi nói thiệt luôn á, bà gì nè, bà đưa vừa cái bánh bao trước mặt bà mà bà đưa gì nè, trời ơi, thầy biết bà bán bánh bao không được rồi. Đúng không ạ? Tu làm sao mặt tươi rói lên, tươi tắn lên, tâm hồn lúc nào cũng an lạc sảng khoái hết. Tu vậy á mình mới có năng lượng để mình tới cực lạc, còn không thôi nửa đường gãy gánh tàu te, gãy gánh tò te. Nghĩa là mình tu nổi, tu mà khó khăn khắc khe quá, tu ngày ăn có hột muối, tu ngày ăn có chén cơm, hoặc là tu ngày có chén tư, sao tu nổi? Tu càng ngày càng ốm o, càng gầy mòn, càng ngày nhìn càng xấu. Tu ta càng ngày càng phát tướng hảo quang minh vô đẳng lưng. Còn mình tu càng ngày càng bó buộc lại, càng ngày càng giống xác chết trên cao nguyên. Tu vậy đúng chưa? Mình không phải nói đúng hay không đúng ở đây, nhưng mà mình cũng không nên khắc khe với bản thân mình quá. À, cảm thấy mệt thì cứ ngủ đi, tôi phải tụng hết bộ kinh mắc qua mới được ngủ, tôi bằng tội. Tội ai bắt? Không ai bắt mình á. Ví dụ mình bữa đó mình khai bộ kinh pháp qua, ví dụ mình tụng đi, ví dụ mình tụng khôi nói pháp qua nhiều quá, nói kinh Nhật tụng đi, mình đang tụng đi, lỡ nhà mình có việc gì đi, mình có thể mình khấp lại Nam Mô Di Phật, ngày mai con tụng tiếp chẳng sao hết. Có ai bắt lỗi mình đâu, trời ơi, tôi phải tụng hết, nợ ngồi chờ đó, con ngồi khóc đó, mình ngồi tụng hết, nó đói nó chết queo. À, ví dụ mình có con, có cô Phật tử này, thử cổ mới có bầu, cổ đi chùa nhiều lắm, cổ có con thì cổ kêu à, có thầy nào hướng dẫn cổ khi sinh con ra rồi nhớ tụng chú đại bi nhiều cho ma quái nó khỏi tới con mình nào. Cổ nói thầy vậy, cổ không cho bú gì hết trơn. Tối ngày cổ thiền thủ thiền nhãn vô ngại, đứa bé nằm nó khóc qua mà cổ kêu phải trì đúng 21 biến. Thầy lại nhà thầy thấy bé khóc quá, thầy ẩm lên thầy kêu sao để con khóc vậy cô. Nói trời ơi, thầy kia ông kêu mày phải chùi đúng 21 biến chú đại bi rồi tâm thanh tịnh chứ gì, nửa chừng mà đi ra là ma nó bắt con đi. Trời, ông thầy nào nói tổn đức vậy trời. Có nghĩa là mình tu mình cứ thoải mái, mình bận thì mình cứ làm việc. À, đâu phải mình trì đúng 21 biến chú đại bi đâu, mình trì sao mà tâm mình nhất tâm bất loạn, tâm mình không còn loạn nữa. Dù mình trì Nam Mô Di Phật 1 biến thôi là mình cũng thành Phật nữa. Chứ đâu phải ngồi có nhiều người chị vậy đó, chị không ăn uống không nghĩ gì hết á, ngồi hoài đó. À, kêu ăn đi, ăn sao được bà, sắp thành Phật rồi mà ăn gì bà, không biết có thành Phật hay không mà thấy hồi đức hơi thở chết queo. À, cái này không phải là phê phán chê trách bài bán gì ai hết, nhưng mà mình cứ tu thoải mái an lạc, mệt thì ngủ. À, mình đang tụng kinh mà bữa đó đau lưng quá mà lỡ hứa với Phật tụng thời kinh rồi, giờ sao giờ? Thôi quỳ lại Phật Thái Vương nói Nam Mô Di Phật, con hôm nay con mệt quá Phật ơi, Phật có la con chiều con xin con cảm cho con nghỉ tu ngày đi, con ngủ đi thoải mái. Thầy lâu lâu vậy lâu lâu vậy, khuya mà thầy dạy không nổi thầy kêu Nam Mô Di Phật hôm nay con đi giảng gì mệt quá Phật, cho con ngủ bữa đi, ngày mai Phật con sao Phật, chứ giờ con không nổi con dạy gì. À, thầy đi ngủ thoải mái. Ông Phật sao vậy? Cười hoan hỷ, ông cười. Ông đâu nói gì đâu. À, tối đó mà mình lên tụng kinh là sáng mai mình đi giảng không nổi rồi. Đi giảng suốt ngày mà đâu có thời gian ngủ. Về ngủ được, mình xin ông Phật liền. Mình kêu Phật ơi cho con tu nghỉ ngày đi. Mà ngày mai á, thầy nói lòng, ngày mai mình lên thấy ông Phật mà nhăn là mình biết mình có tội rồi. Mà ngày mai thấy ông lên cười là ông tha thứ cho mình rồi. Ai lên chính điện sáng sớm lên thấy ông cười. Ông cười thiệt là mình đã thành công. Ông đâu có nói gì đâu. Ông nói mô Phật khoan hỷ cho thích hạnh tín. Đâu có nói gì đâu. Bởi vậy chúng ta phải biết không làm cho bản thân mình quá đau đớn, cũng không còn ép bản thân mình quá mức. Cứ bình thường mình tu, mệt thì mình nghỉ, không có phải bất công phải ngồi đó phải tụng hết bộ Địa Tạng mới đi ngủ, là cái đó mình đang ép sát mình. Cứ mệt nhức đầu cứ đi vô ngủ, chút nữa hết mệt tụng tiếp, chẳng ai bắt lỗi phải mình hết chuyện đó. Quý tử nên nhớ điều đó nha. Cái thứ năm là hãy luôn luôn tạo cử chỉ âu yếm với bản thân. Cái thứ năm quý tử, tạo cử chỉ âu yếm với bản thân. Âu yếm là sao? Không khắc khe bây giờ mình phải âu yếm. Âu yếm là gì? Dạ đúng rồi, thương nó, đùm bọc nó, bảo vệ nó. À, đừng cho nó, đừng cho nó gì? Đừng cho nó lụi đi, đừng cho nó tàn đi. Có nghĩa là mình âu yếm bản thân mình là gì? Chăm sóc nó từng ngày, từng giờ, từng phút. À, nhiều người á, bản thân mình nói mình đi chùa rồi, tứ đại giai không rồi, mình không cần gì hết á. Có nhiều người đi chùa ăn mặc thấy lê lết bê bối luôn. Đi chùa rồi nó tứ đại giai không rồi, áo chàng thì một tháng không giặt. À, có nhiều người nói tu y như ca diếp gì á, nói tu sao tháng tắm lần thôi. À, nói thiệt nha, quý tử nói nhỏ nha, có nhiều người hôi nách chịu không nổi. Nói thiệt á, có nhiều người đi chùa nói tứ đại giai không rồi, giờ em không cần gì hết trơn á, tháng tắm lần. Hoặc là đi đâu đi đám cưới mặc bộ đồ đẹp vô, còn đi chùa nha, đi chùa thôi mặc cái bộ đồ nào cũ nhất kỹ nhất, nó đi chùa mà mặc đồ mới hoặc là mặc đồ đẹp ta chê, xịt miếng dầu thơm vô thì sợ bị phạm giới, để hôi nách muốn chết luôn. Trời đất ơi. Thầy nói thiệt đó, hồi bữa thầy đi trên một chiếc xe, thầy dẫn đoàn đi phóng sanh thả cá, mỗi tháng là đi phóng sanh một lần. Thầy ngồi xuôi hôm tây, ngồi gặp cái cô Phật tử đó, cổ tu tốt lắm, cổ không bao giờ tắm mới cô tử. Thầy quay qua, trời ơi, mà cổ ôi lắm, mà thầy không biết nói sao, thầy cứ lấy cái chai dầu, thầy, cổ hỏi thầy bị viêm mũi hả? Cổ quay hỏi, bạch sư phụ bị viêm mũi hả? Thầy kêu ừ, sáng nay tự nhiên sư phụ bị khó chịu luôn, mũi quá con. Thầy đâu dám nói bà bị hôi đất đâu. Thầy nói bà giận bà bỏ chùa sao? Rồi sao? Trời ơi, mà cổ hồ ghê lắm. Thầy tính xuống mua chai Rexona tặng cổ. Nhưng mà rồi đi xuống tới nơi, cái thầy nói với chú Tiểu, thầy con sư phụ nói nè, thôi cổ đổi chỗ cho sư phụ nha. Hỏi sao vậy? Sư phụ ngồi đây nắng quá, sư phụ chịu không nổi. Mà thôi, mà cuối cùng ra mấy ngày sau cổ vô chùa lại, thầy hỏi cổ, ồ cô tu pháp môn gì cả? Cổ kêu con tu pháp môn gọi là mặc hạnh. À, có nghĩa là cái tu gì, cái ngày cả giếp tu gì thầy quên rồi. À, đầu đà. Cổ kêu cổ tu đầu đà, một tuần con tắm lần thôi thầy. Mà một tuần tắm lần, nhìn cổ giống như là tới đi hòa thượng vậy á. Mà tới đường hòa thượng còn dò ra cục để bỏ vô miệng, còn cổ dò để thấp thầy ói chết luôn á. Dò ra cái cổ quăng vô mặt. Ba ngày đầu thai ông lên luôn. Trời ơi, nhìn cổ mà dơ mà hôi. Mà hôi nách cái mùi hôi kỳ lạ lắm. Đâu phải hôi thường. Người ta hôi, ta còn sức cái gì quẹt quẹt vô nách của cổ tức vô. Trời đất ơi, hôi. Nhiều không nổi. Bởi vậy quý tử nên nhớ rằng mình đi tu, mình cũng phải, Đức Phật nói trong kinh quý tử đọc đó, trước khi lên tụng kinh là phải tắm rửa sạch sẽ đúng không? Sau ước dầu thơm, hương thơm vào, rồi ngồi tịnh tâm tụng kinh. Chứ còn đang tụng kinh mà quý tử nói thiệt á, hộ pháp còn bay, thấy cái nghe cái mùi đó hộ pháp còn bịt mũi bay, hướng chi là mình. Phật nào độ mình tu, đúng không? Trời ơi, lên tính điện mà cái người thôi, thầy ngồi bên thầy chịu không nổi, thầy thành thắng nào mà ngồi được phù hộ cho hết giờ. Bởi vậy hãy luôn luôn chăm sóc cái bản thân mình. Áo chàng phải giặt ủi lá ngò đàng hoàng. Thầy thích những người vậy đó, gọn gàng. Đi chùa phải ăn mặc đẹp lên. À, thầy thích những người đó. Áo quần phải tươm tắt đẹp đẽ lên. thầy chứ nghèo nghèo chứ quất bộ đồ sang không à? Không phải, không phải là mình hình thức như ta, nhưng mà ăn mặc phải coi được chứ, con Phật mà. Phật ông đẹp rạng ngời vậy nè, còn mình trời ơi quần áo rách rưới te tôi. Con này con tới đi chứ đâu phải con Phật. Mình xét là có đúng không, lời thầy nói đúng không? Có nhiều người đi đám cưới thì quất vào áo dài này áo dài kia gắm hoa vô, đi vô chùa thì trời ơi ăn mặc quần sắp quần cao, rồi ấm thấp ấm cao, hôi hám bẩn thỉu, áo chàng giò giò cái dục vô đãi, mở ra mặt nhăn nhó xấu xí. Đi chùa phải đẹp xíu, à trang nghiêm xíu, muốn đánh phong đánh phắng vô cũng được, quất vô luôn cho đẹp. Trời ơi. Thầy nói thiệt á, đi chùa mà xấu quá thì kêu bà này tu không tốt. À mình đi chùa mình càng ngày càng đẹp ra thoải mái, đẹp từ trong ra ngoài, đẹp từ nội dung ra hình thức, đẹp từ tâm hồn ra phía bên ngoài. Chính cái đẹp bên ngoài, đi vô chùa mang đi dép nào xấu thiệt xấu để khỏi ai trộm, mang dép rách thiệt rách luôn. À mình cứ mang dép đẹp có sao đâu, mắc về mua đôi khác. Sợ gì, con Phật giàu mà sợ gì, chứ sang. À, trời ơi, đi chùa cứ đẹp lên. Thầy thích vô chùa đạo tràng nào mà ngồi nhìn đẹp đẽ thoải mái. Có nhiều người đi chùa đẹp á, vô cái mình lỡ mình trang điểm xíu cái nói mình là yêu tinh. Yêu tinh đâu mà yêu tinh, ta kêu mình tô son phấn lên xíu cho đẹp cuộc đời này xíu có sao đâu. À mà không phải yêu tinh thì con Phật phải đẹp. Phật có tô son không? Có không, nhìn đi, có không? Cái miệng đỏ chói. Không tô mới lạ, tô sao tô, lông mày Đức Phật có công không? Có sao có, mà mình tô xíu mình bị chửi là sao? À, thầy không bằng lòng với những người đó. Mình cứ đi chùa đẹp đẽ thoải mái, biết sao mình cảm thấy vui là được. Chứ mình đừng có gò bó bản thân mình quá, mình đừng có ăn mặc cũ kỹ quá, xấu xí quá, hoặc là mình tóc tai lườm thườm, đi ra duỗi tóc cho thầy cho đẹp. À, quấn mái tóc lên cho nó gọn gàng đàng hoàng. Ờ, tóc tai chuỗi đàng hoàng, tay chân mượt mà đàng hoàng, xịt miếng dầu thơm xíu vô thôi cho thơm, vô ngồi người ta đã thích. Còn mình hôi hám vô ngồi thì cái thầy nói thì cái trong chúng này là lỡ chưa ở đây ai cũng thơm chứ hôi nách cái thôi chịu nổi không, làm cho động chúng liền cái bộ dở đâu. Thầy nói thiệt đó, đó là cái mình phải nhìn thẳng sự thật. Mình đừng có tự khắc khe quá cái bản thân mình, mình càng khó quá tự mình đào thải mình. Ông Phật đâu cấm mình làm gì đâu. Đức Phật cấm so hương khoáng sáp là gì, là không phải mình đem tới chùa mình điệu mình so mình phán sáp lên, ở nhà mình cái trang điểm đẹp tới chùa làm sao hết. Chứ không phải tới chùa mình cầm một son lên mình so là gì đâu phải. Ờ ở nhà mình cái trang điểm đẹp mình tới chùa có gì đâu phạm giới. Đẹp ai mà muốn đẹp, ai ở đây muốn xấu đâu, cho thầy coi cái ai muốn xấu không? Không, ai cũng muốn mình đẹp. Người phụ nữ bất cứ người nam nào cũng muốn mình đẹp, ngay cả bản thân thầy cũng thích đẹp. Ai khen thầy xấu, ai chê thầy xấu thì bực lắm, bu lắm. Mà ai chê khen mình đẹp tự nhiên cả mình cảm thấy mình hãnh diện vô cùng. Bởi vì mình muốn đẹp thì mình phải trang điểm lên, mình phải ăn mặc cho gọn gàng, sạch sẽ, gọn gàng, đẹp đẽ vô. Thì chính cái hình thức đó dẫn tới cái tâm mình nó mới gọn gàng được. Người lôi thôi lách thách như cô ngồi kế thầy vậy mà biểu cổ trăng tới nhà không dám, thầy không dám uống ly nước nữa. Thầy kỹ lắm, không phải là mình kỹ gì, mà tới nhà nào mà thầy cứ thấy bày hay là thầy chẳng thầy nhìn đói thì về với thầy không dám ăn. À tính thầy kỳ lạ từ nhỏ vậy, cho không có chê ai giàu nghèo, nghèo thầy cũng tới nhưng mà sạch sẽ ăn. Mà giàu mà để cái ly vô thầy cũng dám uống, thầy giả bồ thầy nhấp môi cái uống rồi bỏ xuống chứ không dám uống nữa. Cái gì là mình sạch sẽ gọn gàng ngăn nắp thì cái gì chính cái sạch sẽ gọn gàng nắp đó dẫn tới cho mình tu cũng sạch sẽ gọn gàng, tu gọn nữa, à tu hạnh phúc nữa. Chính cái gọn của mình ở ngoài thì vô trong mình cũng biết cách tu gọn. Tu gọn là gì? Tu chỉ niệm Phật A Di Đà, tu chỉ có biết tu thôi chứ không biết chuyện khác là mình đã thành công, hiểu không? Cái đó là cách mình luôn luôn âu yếm bản thân mình, tóc tai gọn gàng, đầu óc gọn gàng, muốn ăn cái gì bổ thì cứ ăn, ăn miếng sâm thì cũng miếng ăn đi, có sao đâu. À, tôi nói tu không ăn sang, ví dụ quý tử mà lỡ mai có ăn miếng ý cũng không sao nữa, đúng không? Hay là lỡ có ăn một miếng gì ngon ngon cũng chẳng sao. Đó là mình bồi bổ thân thể mình đừng có giết chóc, mình đừng có làm hại chúng sanh là được rồi. Ăn cái gì bỏ, mình cứ cảm thân bản thân mình bỏ ăn. À, đừng có tu ốm o gầy mòn quá, cuối cùng là mình thành cây tre. À, được chưa quý tử? Nhắc lại năm điều, quý tử nào nhắc lại được năm điều nhắc lại cho thầy coi. Ai nhắc lại được? Chị ngồi đó luôn đi ạ, à. Ngồi đó đi ạ. À. Để lấy cải lương ra hát cho quân tử nghe.
Dạ bạch với thầy là năm điều của thầy dạy để có hạnh phúc. Một, luôn luôn coi thường mình, cho mình là thấp kém, để mà mình khen. Tiếng khen đâu phải mừng vui, tiếng chê đâu phải ngậm ngùi khổ đau. Đấy là điều câu một. Câu thứ hai là luôn luôn mang bên mình hai chữ là cố lên. Và cái thứ ba là xin cho con biết im lặng, không nói lỗi của người. Để nói nhiều khổ nhiều, nói ít khổ ít, không nói không khổ. Cái thứ ba bốn là luôn luôn lo cho thân mình, đói thì ăn, khát uống, nhưng mà giữ tâm cho thanh tịnh và hoan hỷ. Cái thứ năm là luôn chăm sóc bản thân mình cho sạch sẽ và phải trang nghiêm.
Đúng rồi. Dạ, vỗ tay cái ạ. Chính cái chăm sóc sạch sẽ, cảm ơn cô nhiều. Dạ, rất là giỏi. Chính cái những năm điều này là bí kíp cho mình có hạnh phúc. Mình làm được năm điều này là bản thân mình cảm thấy mình hoàn hảo rồi. À, mình làm được năm cái này là mình biết mình là tu tốt rồi. Mình không còn sân si phiền não nữa. Mình không còn đắm đuối cõi đời nữa rồi. Mình luôn luôn hướng về Phật. Và một chút đời tô điểm cho mình thêm vào Phật Pháp chẳng có gì hết. Quý tử hiểu không ạ? Hiểu chưa? Thì bây giờ chúng ta nghĩ ra. Bây giờ tiếng rưỡi đồng hồ rồi, sợ quá, quá cái đĩa rồi. Giờ thầy hát tặng quý tử một bài ha. Hát thầy buồn đỏ đó. À, hát bài Dòng Sông Tình Mẹ để chúng ta nhân mùa Vu Lan này chúng ta dâng lên các bà mẹ có được cái niềm vui. Nãy thầy nghe mấy em nào hát rất là hay mà cũng ghiền hát lắm. Nên giờ hát đặt quý tử của những quý thầy bài ạ. Tuy là không thuộc phải nhìn bài nhưng mà mới học thôi, nhưng mà cái tấm lòng thầy để gửi tới quý tử.
Lắc phất mưa khuya đèn đêm mờ trong lùa trăng, con chim dịch từ đâu gọi đàn trong đêm dân nghe quằn tất lòng con bao nỗi nhớ quê nhà. Chốn quê xưa chắc mẹ cũng đang thao thức đợi chờ, đứa con xa trên bước đường phiêu lạc, sự nghiệp chưa thành để mẹ môi mòn trong. Ơn mẹ sinh thành như trời biển mênh mông, con tuổi vẫn chưa báo đền câu yêu thao. Mẹ đã vì con rụng mắt tuổi xuân rồi, hương tóc bay 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 theo đoàn điểm trắng.
À, đi luôn. Thôi nghĩ được. Thầy hồi cái tới Vũng Tàu luôn. À, thôi giờ chúng ta hát cùng thầy hát bài Niềm An Vui. Hát quý tử ha. Quý tử thù không ạ?
Niềm an vui vẫn luôn có thật, như bữa cơm thanh đạm dưa cà. Dần đến thôi đánh mất khổ tâm đi tìm hình bóng đâu xa, khổ tâm đi tìm hình bóng đâu xa. Phật quanh ta ở nơi ta bà, khi uốn nắng nhớ niềm Di Đà. Và khi ta làm điều nhân ái, thấy như là Phật đến trong ta, thấy như là Phật đến trong ta. Đời ta qua bao nhiêu phố phường, nhưng chỉ vui trên một con đường. Đường thanh cao dạt dào mưa phám, sống trong muôn loài ngập nắng yêu thương. Sống trong muôn loài ngập nắng yêu thương. Về đi thôi dứt tàn nao phiền, xa néo mê danh lời sắc tài. Làm thân tâm hận sầu tê tái, quyết quay trở về Bồ Liên An vui. Quyết quay trở về Bồ Liên An vui. Hết.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Một lần nữa chúng con kính chúc Hòa Thượng cũng như Chư Tôn Thiền Đức luôn luôn thân khỏe tâm an và luôn luôn nở một nụ cười từ bi hoan hỷ để dìu dắt quý Phật tử trong bước đường tu tập. Và kính chúc toàn thể quý Phật tử có được một ngày tu về sau nữa có một niềm vui thật an lạc, thật sự có được một niềm vui trong giáo pháp của Đức Như Lai. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam Mô A Di Đà Phật. Chúng con xin thay mặt cho toàn thể đạo tràng hiện tiền, trong 2 tiếng vừa qua chúng con đã hưởng dụng được tất cả những hương vị ngọt ngào của những lời pháp âm vi diệu của Ngài, những nụ cười của chúng con còn hơn 10 thang thuốc bổ. Nam Mô A Di Đà Phật. Để đáp lại tấm chân tình của Ngài, sau đây Nguyên Hậu, Ghi Tâm và Ca Băng sẽ hiến lên cúng dường cho Ngài nhạc phẩm Một Kiền Liên. Nam Mô A Di Đà Phật.
Đừng Thế Tôn từ bi, xin chứng cho tâm thành thương máu thân đo đài chịu cùng hình khổ đau triền miên vô gián nơi A Tỳ Linh hồn cười đớn đau ngày đêm. Thương mẹ hiền đó đài bao ngày đói lòng con hiểu xin dâng để cho máu thân no lòng, nhưng nào ngờ có ăn được đâu cơm chưa đến miền người đã quá thành nửa tháng còn đâu. Lòng con đau đớn cuối sinh Đức Phật từ bi ban phép nhiệm màu quyền duy cứu mẹ thoát A Tỳ khổ đau.
Đêm đêm thắp nhang nguyện cầu cha mẹ hiền sống lâu buồn khổ. Đồng khi cha mẹ em đã mất đi, chắc chắn tay lại cầu em thương cứu cho linh hồn mẹ cha khó qua đò đại khổ đau giáng sanh về đi đà tây phương như một kiều liên cứu mẹ thoát dòng đau.
Nam mô A Di Đà Phật. Chúng ta đã được thấm nhuần trong ngư pháp, trong giáo lý của Đức Phật và trong những lời hát du dương của mùa Vu Lan báo hiếu. Sau đây chúng tôi thân mời toàn thể đạo tràng khởi thân, cung thỉnh thượng tọa khởi thân, chúng ta niệm Phật hồi hướng.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn Phật đạo.
Nam mô A Di Đà Phật.